Xin chào chị Thảo Lê.
Chị chào Kim Anh và thân ái chào quý thính giả.
Và đầu tháng 11 này, Bộ Di trú Úc đã đưa ra khá nhiều thay đổi, tuy không lớn nhưng mà khá là quan trọng để khán thính giả có thêm thông tin cũng như là dự kiến kế hoạch xin visa hay là định cư ở Úc trong những tháng sắp tới. Là trong tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp. Như chương trình trước, Kim Anh cũng có nhắc đến việc ba mẹ của thường trú nhân và công dân Úc đã có thể nộp hồ sơ để xin visa sang Úc thăm con cái kể từ ngày 1 tháng 11. Nhân đây thì mình cũng cập nhật thêm về tình hình đi lại giữa các tiểu bang Úc và Việt Nam. Cái tình hình mà đi lại giữa các tiểu bang Úc và Việt Nam có thể nói là nó thay đổi theo từng ngày. Và theo như Kim Anh biết, gần đây nhất thì tiểu bang New South Wales đã bắt đầu đưa sinh viên quốc tế trở lại mà không cần cách ly đối với những bạn đã chích ngừa đầy đủ 2 mũi, những loại vaccine mà đã được tổ chức TGA của Úc công nhận. Chị Thảo Lê có thể cho biết là mọi người cần lưu ý gì thêm về các cái thủ tục cách ly cho người đã tiêm đầy đủ 2 mũi cũng như chưa tiêm vaccine, cũng như là những việc cần chuẩn bị và lưu ý trước khi khởi hành không ạ? À?
Đúng như Kim Anh nói em, có nghĩa là hiện tại Úc mình là đang theo đổi từng ngày theo và theo từng cái thời gian của cái tiến trình vaccine của cả nước. Hiện tại thì theo như mình đã biết là tiểu bang New South Wales là hiện đang dẫn đầu về cái tỷ lệ vaccine là đã đạt được hơn 90% của dân của tiểu bang. Và kế đến đó là tiểu bang Victoria. Hiện là mình đang đạt hơn 80%. Thì theo chính phủ Úc đã ra cái thông báo là nếu như cả nước Úc mà tất cả những cái tiểu bang hoặc là những cái dân mà đạt được trên 80% thì là chính phủ Úc sẽ bắt đầu nghĩ đến việc là mở cửa biên giới để đón nhận khách hoặc là du học sinh hoặc là overseas. Có thể trở lại một cái nhịp sống bình thường. Thì đúng như Kim Anh hỏi, có nghĩa là chính phủ New South Wales hiện đã bắt đầu cho du học sinh bắt đầu nộp hồ sơ và trở lại New South Wales mà không cần vaccine. Mà không chỉ là du học sinh em, có nghĩa là tất cả những người mà được phép trở lại Úc theo những cái thông báo hiện giờ, chẳng hạn như là thường trú nhân công dân Úc, hoặc là hiện giờ là mình có thêm được là cha mẹ để đi sang du lịch, để sang thăm, hoặc là vợ chồng con cái sang đoàn tụ, thì nếu ai đã được chích vaccine 2 mũi và nằm trong những cái vaccine mà đã được chính phủ Úc công nhận thì sẽ không bị cách ly.
Đối với visa kết hôn và đính hôn thì như thế nào về chị Thảo Lê? Tại Kim Anh cũng nghe nói là có một số thay đổi khá là quan trọng đối với cái dạng visa này.
Hiện tại thì mình đã có những cái thông báo là sẽ, chị nghĩ là hình như là cũng đã, chương trình trước mình cũng đã có nói sơ qua, có nghĩa là Bộ Di trú sẽ phải yêu cầu thêm yêu cầu về tiếng Anh cho người nộp đơn, tức là điều kiện mà anh văn mà giao tiếp đó, có nghĩa là cái functional English, có nghĩa là tương đương với lại IELTS khoảng 4.5 hoặc 5 chấm thì mới có thể là nộp đơn để mà cho diện vợ chồng. Và phía của người sponsor sẽ phải nộp thêm một cái hồ sơ đủ cái điều kiện về nhân thân hoặc là về những cái yêu cầu khác của Bộ Di trú, thì xong sau đấy thì mình mới có thể nộp được, người đương đơn mới có thể nộp được hồ sơ. Đó là cái thay đổi mà Bộ Di trú có vẻ như là sẽ sắp đến, sẽ bắt đầu là áp dụng, có thể là vào năm 2022 sắp đến. Nhưng mà thật sự thì đến nay thì mình vẫn chưa có được thông báo chính thức. Và còn về cái vấn đề về cái visa mà diện đính hôn, thì visa diện đính hôn thì nói chung là có khá là nhiều những cái thông tin cập nhật trong cái thời gian vừa qua. Ví dụ như là mình cũng đã hiểu là visa đính hôn đó là visa, chỉ là visa tạm thời được Bộ Di trú cấp là 9 tháng. Trong 9 tháng thì mình phải kết hôn và mình phải nộp cái diện visa diện vợ chồng. Nhưng mà trong cái thời gian COVID vừa rồi thì Bộ Di trú đã tăng cái thời gian từ 9 tháng lên là 15 tháng để mà kéo dài thêm cái thời gian cho phép bên người nộp đơn có thể là kết hôn hoặc là sẽ chuyển qua visa diện vợ chồng. Thì trong cái thời gian vừa rồi thì nói chung cái visa đính hôn thì là có rất là nhiều cái câu hỏi, cũng giống như khá là nhiều cái trường hợp cũng rất là interesting em, để mà gửi đến văn phòng. Chị lấy ví dụ một cái trường hợp là có một bạn đã có được visa đính hôn, đã được grant, đã được cấp cái visa đính hôn và sau đó xin cái exemption sang Úc để mà đoàn tụ, thì đáng tiếc là bạn đã bị từ chối. Và nói chung là bạn đã không tìm hiểu hoặc là vì lý do gì đấy thì bạn tiếp tục nộp cái hồ sơ xin exemption, có nghĩa là được xin miễn trừ để được nhập cảnh vào Úc. Thì bạn xin đến 3 lần, 4 lần thì đương nhiên là vẫn không được Bộ Di trú chấp thuận. Thì cuối cùng thì văn phòng chị có giải thích cho bạn hiểu, đơn giản là bạn không được nằm trong cái danh sách được phép nhập cảnh trong cái thời gian COVID vừa rồi. Có nghĩa là trong cái thời gian vừa rồi thì họ chỉ cho cái visa diện vợ chồng thôi, có nghĩa là không có bao gồm là visa đính hôn. Cho nên là dù bạn có cố gắng đi nữa thì thật ra thì cũng sẽ không có kết quả như ý bạn đang mong muốn. Và đó là cái sự hiểu lầm rất là đáng tiếc cho cái visa diện đính hôn. Ngoài ra thì visa diện đính hôn là còn có thêm cái việc là sẽ Bộ Di trú sẽ trả lại, sẽ phân lại cái tiền mà các bạn đã có được visa nhưng mà vì cái điều kiện không cho phép bạn đi sang đây, sau khi mà cái visa đã hết hạn thì là Bộ Di trú đã ra thông báo chính thức là sẽ hoàn trả lại cái phần tiền mà họ đã đóng cho chuyện visa đính hôn, bắt đầu là từ ngày, tức là những cái visa nào mà nộp trong cái thời gian từ 20 tháng 3 cho đến ngày 5 tháng 10 năm 2020 thì sẽ được hoàn trả lại tiền nếu như mà bạn không có điều kiện để mà đi sang đây hoặc là không có điều kiện để nộp tiếp visa diện vợ chồng.
Visa diện partner, diện vợ chồng là dự kiến cũng sẽ có thay đổi lớn về cái yêu cầu Anh ngữ. Thì không biết là cái yêu cầu về Anh ngữ đó nó thay đổi đến mức nào vậy chị Thảo Lê?
Hiện tại thì theo chị nghĩ chắc có lẽ là họ sẽ tính theo như hồi nãy chị cũng đã nói, tức là cái nghe nói cơ bản thôi em, có nghĩa là cái functional English tương đương với lại IELTS 5 chấm, có nghĩa là mình nghe nói đọc viết mình rất là căn bản, mình phải hiểu được thì mới có thể là nộp hồ sơ, nhưng mà vẫn chưa là một cái thông báo chính thức, cho nên hy vọng là sắp đến thì khi mà ra cái thông báo chính thức thì Bộ Di trú sẽ phải rất là cân nhắc về cái vấn đề này. Vì như mình đã biết, thật ra là ví dụ như mình visa để mà mình sang, mình đi làm hoặc là di dân tay nghề hoặc là đi lao động thì cái yêu cầu Anh ngữ đó là một cái yêu cầu gần như là bắt buộc cho cái loại visa này. Trong khi đó visa diện vợ chồng thì thật ra chỉ là đoàn tụ cho cái diện vợ chồng thôi, mà nếu đưa cái yêu cầu Anh văn này vào cho cái người nộp đơn thì chị thấy những cái đất nước như là Việt Nam mình, tức là những cái đất nước không phải là English speaking á, thì sẽ gặp rất là nhiều cái trở ngại. Thì chị nghĩ là khi mà Bộ Di trú ra cái yêu cầu về cái Anh ngữ thì theo cái mục đích mà họ chia sẻ thì họ nói là thật ra những người kể cả việc diện vợ chồng mà nếu như người nộp đơn mà có thể nghe nói được tiếng Anh thì đó cũng là một cái yêu cầu rất là cần thiết cho cuộc sống. Và chị cũng công nhận điều đấy bằng cách là chính phủ cũng rất là hỗ trợ cho người partner của mình, như là mình sau khi mình đã có được visa tạm trú hoặc thường trú là mình đã có được chính phủ cho phép mình học 510 giờ free để mà nâng cao cái trình độ Anh ngữ của mình. Hoặc là chẳng hạn như là những cái người mà có cái tiếng Anh là để họ tránh cái tình trạng là chẳng hạn như như mình đã biết đó là about cái domestic violence, có nghĩa là nạn bạo hành gia đình, để tránh cho cái người đương đơn là phải chịu đựng những cái nạn bạo hành gia đình mà bản thân họ không thể tự giúp họ, mà chính vì cái hạn chế của cái ngôn ngữ Anh văn mà làm cho họ cũng không có cái sự kết nối hoặc là cái sự giao tiếp bên ngoài để mà họ có được cái sự hỗ trợ nhiều hơn. Thì chị nghĩ có vẻ như là Bộ Di trú sẽ phải, cái điều kiện Anh văn sẽ đưa vào cái yêu cầu của bên Bộ Di trú về cho cái người nộp hồ sơ, để mà trong một trong những cái yêu cầu cho đương đơn nộp hồ sơ. Nhưng mà chị nghĩ là có vẻ là họ sẽ không khắt khe đến mức là họ sẽ phải yêu cầu là phải có cái IELTS 5 chấm, hoặc là như là những cái loại visa lao động hoặc là visa di dân tay nghề khác.
Những cái thay đổi về yêu cầu Anh ngữ này liệu đến khi nào thì nó mới bắt đầu có hiệu lực không chị?
Mình vẫn đang chờ Kim Anh. Thật ra thì họ cũng đã dự trù là đưa cũng đã hơn một năm nay rồi. Nhưng mà đến lúc đầu thì họ nói là đến tháng 7, nhưng là tháng 7 vừa rồi thì mình cũng chưa thấy. Thì sau đấy thì họ nghĩ là có vẻ như tháng 11 thì sẽ ra cái luật. Nhưng mà rồi hôm nay đã là tháng 11 thì mình vẫn chưa nhận được. Thì thông thường thì những cái luật thay đổi về Bộ Di trú thì sẽ phát hành vào tháng 3 sang năm. Thì mình sẽ chờ thêm tháng 3 xem như thế nào, rồi chị em mình sẽ cập nhật tiếp.
Mình vừa mới nhắc đến visa diện kết hôn và đính hôn, không biết visa tay nghề, skill visa có thay đổi đáng chú ý nào không vậy chị Thảo Lê? Tại vì Kim Anh được biết là thêm 3 loại visa thuộc skill visa có thể nộp tại Úc nếu như mà đương đơn đang vướng vào cái gọi là section 48-3, đúng vậy không chị Thảo Lê?
Đúng là như vậy em, có nghĩa là cái section 48 chị chia sẻ thêm, có nghĩa là khi mà những cái đương đơn mà bị từ chối visa hoặc là bị cancel visa, bị visa hủy bỏ hoặc từ chối thì sẽ là nằm trong cái danh sách của cái bị suffer cái section 48 này, có nghĩa là họ sẽ phải chịu ảnh hưởng của cái điều kiện 48. Có nghĩa là điều kiện 48 này, ví dụ như một trong những điều kiện mà gây rất là khó khăn cho đương đơn, có nghĩa là đương đơn sẽ không được nộp hồ sơ ở trên đất nước Úc vì bất kỳ lý do gì, hoặc là đương đơn khi mà hết cái visa và phải đi về Việt Nam thì sẽ phải bị ban, tức là sẽ phải bị đến 3 năm sau mới có quyền được nộp những cái loại visa ngắn hạn khác. Ví dụ như là visa đi du lịch, du học hoặc là bất kỳ những cái visa nào ngắn hạn thì là nếu ai bị từ chối hồ sơ hoặc bị cancel, từ chối cái visa hoặc là cancel, từ chối hồ sơ hoặc là bị cancel cái visa thì sẽ bị under cái section 48 này. Mặc dù là visa 48, cái điều kiện của nó là như chị vừa trình bày, có nghĩa là sẽ không được nộp hồ sơ trên đất nước Úc. Thì mà trong một trong những cái điều luật của Bộ Di trú vẫn có những cái điều luật miễn trừ cho một số cái loại visa vẫn được phép nộp hồ sơ nếu như ở trên đất nước Úc, nếu như đang chịu ảnh hưởng của cái điều kiện 48. Thì trong đó chỉ lấy ví dụ đơn giản đi, như mình xưa nay mình đã biết đó là visa diện vợ chồng là một trong những cái visa mà được miễn trừ nếu như mà vẫn bị ảnh hưởng của visa 48. Mặc dù là trước đây đó thì nó rất là dễ em, diện vợ chồng thì nói chung nộp vào thì trong đó có những cái điều kiện nhân đạo hoặc là những cái điều kiện của visa diện vợ chồng thuyết phục được cho Bộ Di trú thì Bộ Di trú sẽ cho phép đương đơn được ở lại để nộp hồ sơ. Nhưng mà khoảng chừng 2 đến 3 năm gần đây thì thật sự là visa diện vợ chồng mà đã bị under cái section 48, cái điều kiện 48, và khi nộp hồ sơ thì rất là khó để mà được thuyết phục được Bộ Di trú để mà được ở lại Úc để nộp. Thì trở lại câu hỏi của Kim Anh, thì những một trong những cái hồ sơ, những cái subclass, những cái loại visa mà mặc dù là chịu ảnh hưởng của cái điều kiện 48 mà vẫn được phép ở lại và nộp trong cái thời gian vừa trong cái thời gian gần đây, tức là trong cái đại dịch của COVID-19, thì trong đó là mình có thêm ba cái loại visa, đó là 190, tức là visa 190 có nghĩa là loại visa mà tay nghề mà mình được chính phủ chỉ định, và visa mang mã số 491 có nghĩa là visa diện tay nghề mà ở vùng nông thôn, và visa 494 đó là loại visa mà working, làm việc ở cũng ở vùng nông thôn. Đó là loại ba loại visa mà hiện tại là chính phủ Úc cho phép đương đơn, nếu như mà chịu ảnh hưởng, tức là visa bị cancel hoặc là bị từ chối thì vẫn có thể được nộp đơn ở lại Úc, ở trên đất nước Úc.
Còn cái cách tính thời gian cư trú đối với những cái đối tượng thường trú nhân mà ở ngoài nước Úc trong mùa Covid-19 thì như thế nào vậy chị?
À, Bộ Di trú thì hiện là họ đang rất là ưu đãi cho cái loại visa, được, mặc dù là ở trên, hiện hiện giống như là đang bị kẹt ở phía overseas hoặc là ở phía bên Việt Nam đó, mà vẫn có thể là được tính là, giống như là đang có mặt ở Úc. Trong cái cách tính mà để thường trú nhân để mà mình xin vô quốc tịch đó, thì là đó là cái visa mà cái global talent, có nghĩa là cái loại visa, một trong những cái loại visa mà được ưu đãi cho những cái gọi là nhân tài. Thì mặc dù là họ trong cái thời gian COVID mà họ bị kẹt ở bên overseas hoặc ở Việt Nam, thì họ vẫn được tính xem như là họ vẫn đang ở trên đất nước Úc, có nghĩa là họ sẽ không có bị trừ ra cái thời gian thường trú. Chị lấy sở dĩ mà chị em mình nói cái vấn đề này, có nghĩa là nếu như mà sau khi mình có visa thường trú thì là mình phải đạt những cái yêu cầu cơ bản để mà mình xin vô quốc tịch. Chị lấy ví dụ như là phải có mặt ở Úc ít nhất là 4 năm, và khi mà trước khi mà nộp hồ sơ thì mình phải ở ít nhất là từ 9 cho tới 12 tháng thì mình mới có thể nộp hồ sơ để xin vô quốc tịch. Thì trong cái thời gian đại dịch này thì nếu như những cái đương đơn mà đang ở cái loại visa global talent mà vẫn đang kẹt ở overseas thì sẽ không bị trừ cái thời gian thường trú nhân, và vẫn có thể là được tính vào để nếu như mà đủ cái điều kiện để họ được xin vào quốc tịch.
Kim Anh xin cảm ơn chị Thảo Lê đã dành thời gian để tham gia chương trình hôm nay.